3. Hệ thống cơ quan tòa án Pháp. 3.1. Nhận xét chung về hệ thống tòa án Pháp. Việc tổ chức tòa án ở Pháp tuân theo hai nguyên tắc. Theo quy định của luật 16, 26 tháng 8 năm 1790, quyền tư pháp là một quyền độc lập. Tòa án phải độc lập khi xét xử. Quy chế tòa án phải đảm bảo tòa án không phải chịu bất kỳ áp lực nào khi xét xử. Nét đặc biệt của hệ thống tòa án ở Pháp là hệ thống tòa án có cấu trúc nhị nguyên hay còn được gọi là cấu trúc kim tự tháp đôi. Double Pyramid Structure bao gồm hai nhánh tòa án. Nhánh tòa án có thẩm quyền xét xử chung, nhánh tòa tư pháp và nhánh tòa án hành chính. Nguyên nhân dẫn đến sự phân chia này xuất phát từ thực tiễn pháp luật Pháp thời kỳ sau cách mạng dân chủ tư sản với quá nhiều quyền lực, dẫn đến sự lấn át của cơ quan hành pháp. Từ đó, ý tưởng về sự tách biệt quyền lực và đảm bảo quyền lực thực sự cho cơ quan hành pháp xuất hiện. Điều này xuất phát từ cơ sở lý luận dựa trên học thuyết tam quyền phân lập với quyền tư pháp phải được tách biệt với quyền hành pháp. Các thẩm phán tư pháp không thể đứng ra xét xử các vụ án hành chính mà vấn đề này phải thuộc về các thẩm phán hành chính. Ngoài ra, còn xuất phát từ vấn đề ở Pháp có sự phân chia thành luật công và luật tư. Quan hệ tố tụng trong các vụ án hành chính không có được sự bình đẳng như trong quan hệ tố tụng thuộc lĩnh vực tư. Hệ thống tòa án Pháp được thiết lập dựa trên nguyên tắc 3 cấp tòa và 2 cấp xét xử. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ về nguyên tắc 3 cấp tòa. Hội đồng nhà nước vẫn còn thực hiện chức năng xét xử và nguyên tắc 2 cấp xét xử. Một số phán quyết của một số cơ quan tòa án bị giới hạn quyền phúc thẩm. Về nguyên tắc, tòa án Pháp không được quyền tạo ra án lệ trong quá trình xét xử. Mặc dù vậy, trên thực tế án lệ vẫn tồn tại. Án lệ Pháp có cách hiểu khác hoàn toàn so với cách hiểu của các quốc gia theo truyền thống án lệ. Ví dụ, Điều 1349-1353 của Bộ Luật Dân sự trao cho thẩm phán thẩm quyền suy đoán khi có yêu cầu về cùng một vấn đề, dựa trên cùng một căn cứ và giữa cùng các bên tranh chấp. Đối với trường hợp này, thẩm phán có quyền dựa trên bản án trước đó để xét xử cho vụ việc sau này. Riêng đối với các bản án của nhánh tòa hành chính, các bản án luôn có vai trò như là một tiền lệ cho các bản án sau. Tùy theo từng trường hợp, nó có thể có giá trị cao hơn các văn bản dưới luật, thấp hơn các văn bản dưới luật hoặc thậm chí là cao hơn các văn bản luật. 3.2. Nhánh tòa án tư pháp. 3.2.1. Các tòa sơ thẩm. 3.2.1.1. Các tòa sơ thẩm. Thẩm quyền hẹp. Tòa sơ thẩm dân sự thẩm quyền hẹp. A. Thẩm quyền. Xác định thẩm quyền giải quyết dựa vào vụ việc. Có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp về dân sự có giá trị tranh chấp từ 10.000 euro trở xuống. Tuy nhiên, không phải tất cả các vụ việc dân sự có giá trị tranh chấp dưới 10.000 euro đều thuộc thẩm quyền của tòa này, mà có một số vụ liên quan đến hộ tịch, ly hôn, thừa kế, bất động sản, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, v.v. đều thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa dân sự thẩm quyền rộng, bất kể giá trị tranh chấp của nó. Xác định thẩm quyền giải quyết dựa vào lãnh thổ. Trên toàn lãnh thổ có 473 tòa. Việc xác định tòa của địa phương nào có thẩm quyền giải quyết sẽ được căn cứ theo nơi cư trú của bị đơn. B. Thủ tục xét xử. Do các tranh chấp mà tòa này thụ lý có giá trị nhỏ nên vụ việc sẽ được giải quyết bởi một thẩm phán chuyên nghiệp. C. Cấp phúc thẩm. Các bản án của tòa này sẽ được xét xử phúc thẩm tại tòa phúc thẩm, ngoại trừ các bản án bị giới hạn quyền phúc thẩm. D. Giới hạn quyền phúc thẩm. Các tranh chấp có giá trị dưới 4.000 euro sẽ không được quyền xin phúc thẩm. Điều này xuất phát từ lý do có rất ít tòa phúc thẩm, thường nó chỉ đóng tại các thành phố lớn, nên khả năng tồn đọng án là rất lớn. Do vậy, phải hạn chế bớt các án đơn giản có giá trị tranh chấp ít. Mặt khác, điều này còn xuất phát từ lý do án phí phúc thẩm rất lớn, có khi còn cao hơn cả giá trị mà các bên tranh chấp. Nói như thế không có nghĩa là các bản án này sẽ không thể được xem xét lại. Nó có thể được xem xét lại theo trình tự phá án tại tòa phá án. Ngày nay, xuất phát từ thực tế xét xử của tòa này, mà xu hướng chung của quá trình cải cách tư pháp tại Pháp bắt đầu từ năm 2002 đặt ra là nên thiết lập tòa này có chức năng giống như tòa hòa giải. Tòa vi cảnh, a. Thẩm quyền, xem xét giải quyết các vi phạm pháp luật nhỏ như lái xe quá tốc độ hoặc dưới tốc độ, tội ăn cắp vặt, b. Hình phạt, áp dụng hình phạt tiền và biện pháp kèm theo là tịch thu tang vật như tịch thu bằng lái xe, c. Thủ tục xét xử, được giải quyết bởi một thẩm phán bên cạnh sự trợ giúp của một nhân viên cơ quan công quyền thường là sĩ quan cảnh sát hành chính và tư pháp. D. Cấp phúc thẩm. Trong các trường hợp, cả bị cáo lẫn bên nguyên đều có quyền kháng cáo để xin xét xử theo trình tự phúc thẩm, ngoại trừ trường hợp bị tịch thu bằng lái xe. 3.2.1.2 Các tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng. Tòa sơ thẩm dân sự thẩm quyền rộng, a. Thẩm quyền. Có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm các vụ kiện dân sự có giá trị tranh chấp từ 10.000 euro trở lên, ngoại trừ các vụ việc thuộc thẩm quyền của các tòa tuy chuyên trách như tòa thương mại, tòa lao động, tòa nông nghiệp, tòa an sinh xã hội. B. Thủ tục xét xử. Các vụ việc được giải quyết bằng một hội đồng gồm ít nhất là 3 thẩm phán chuyên nghiệp do giá trị tranh chấp lớn, có tính chất phức tạp. Tuy nhiên, nhằm tránh tình trạng tồn đọng án, pháp luật Pháp quy định các vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa này có thể được giải quyết bởi một thẩm phán nếu được sự đồng ý của cả nguyên đơn và bị đơn. Đạo luật số 10 tháng 7 năm 1970. C. Cấp phúc thẩm. Các bản án của tòa sơ thẩm dân sự thẩm quyền rộng sẽ được xét xử phúc thẩm tại tòa phúc thẩm. D. Giới hạn quyền phúc thẩm. Các bản án của tòa này sẽ không bị giới hạn quyền phúc thẩm do có giá trị tranh chấp lớn, tình tiết phức tạp. Tòa tiểu hình, a. Thẩm quyền, xét xử các vụ án hình sự từ ít nghiêm trọng cho đến nghiêm trọng. B. Hình phạt, phạt tiền, hình phạt tù từ 6 tháng đến dưới 10 năm tù. C. Thủ tục xét xử, được xét xử bằng một hội đồng gồm 3 thẩm phán. D. Cấp phúc thẩm. Do không bị giới hạn về quyền phúc thẩm nên các vụ án sẽ được giải quyết phúc thẩm tại tòa phúc thẩm. 3.2.1.3 Tòa đại hình, a. Thẩm quyền. Tòa án này được thành lập theo đạo luật 16 ngày 26 tháng 9 năm 1791, có nhiệm vụ xét xử các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng bao gồm tội giết người và hiếp dâm. B. Thủ tục xét xử, được xét xử bằng một hội đồng gồm 3 thẩm phán, bên cạnh đó sẽ còn có sự có mặt của bồi thẩm đoàn 9 người. Đây là tòa án có từ lâu đời tại Pháp, nó xét xử theo hình thức lưu động, không có trụ sở cố định. Khi chuẩn bị mở phiên tòa, nó sẽ mượn trụ sở của tòa phúc thẩm gần đó để xét xử. C. Hình phạt, ít nhất 10 năm tù cho đến hình phạt chung thân. Ở Pháp, các hình phạt như tử hình đã bãi bỏ từ năm 1981. Lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp sửa đổi vào tháng 2 năm 2007. D. Phúc thẩm. Trước đây, do là tòa duy nhất có sử dụng hình thức bồi thẩm đoàn, những người đại diện cho ý chí của người dân Pháp đồng thời sẽ là những người đứng ra xem xét về tình tiết của vụ việc, nên bản án chỉ được xem xét theo trình tự phá án tại tòa phá án mà không được giải quyết theo trình tự phúc thẩm tại tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, từ năm 2001, việc xét xử phúc thẩm các bản án vụ sơ thẩm từ tòa đại hình, cả tình tiết lẫn luật áp dụng, sẽ được thực hiện bằng một tòa đại hình ở khu vực khác. Việc quyết định tòa án cụ thể sẽ do tòa phá án thực hiện. Bên cạnh đó, các phán quyết sơ thẩm của tòa đại hình cũng có thể được xét xử phúc thẩm về quan điểm pháp luật tại tòa phá án. Sau khi phán quyết đó được xét xử phúc thẩm lần đầu, thủ tục sẽ được thực hiện tương tự như thủ tục phá án. 3.2.1.4 Các tòa án đặc biệt. Tòa án thương mại, a. Thẩm quyền, giải quyết các tranh chấp liên quan đến cam kết giữa các thương nhân với nhau, giữa các tổ chức tín dụng với nhau hoặc giữa thương nhân và tổ chức tín dụng. Tranh chấp liên quan đến các công ty thương mại. Tranh chấp về hành vi thương mại giữa tất cả các thể loại chủ thể khác nhau. Theo Điều L110-1, 110-2 của Bộ Luật Thương mại, thì hành vi thương mại bao gồm các hành vi như mua động sản để bán lại như hiện trạng ban đầu hoặc sau khi đã tiến hành gia công và sử dụng, cho thuê động sản, hối phiếu, hoạt động ngân hàng nhà nước, vận chuyển hàng hải, mua bán, các nguyên vật liệu dùng cho tàu biển, v.v. Riêng đối với lệnh phiếu, Tòa thương mại chỉ tiến hành thụ lý giải quyết khi nó được ký bởi ít nhất một bên là thương nhân. Nếu không, tòa thương mại sẽ chuyển cho tòa dân sự thẩm quyền rộng giải quyết. Các vụ việc sẽ thuộc thẩm quyền của tòa thương mại nếu như các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng thủ tục trọng tài hoặc nếu như có lựa chọn, nhưng sự lựa chọn lại không hợp pháp. Tại các địa phương không có tòa thương mại, các vụ việc này sẽ thuộc thẩm quyền của tòa dân sự thẩm quyền rộng bởi tòa thương mại được thành lập theo nghị định của chính phủ sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Nhà nước, chỉ được thành lập xuất phát trên nhu cầu thực tế của địa phương. B. Thủ tục xét xử. Các vụ việc được giải quyết bởi một hội đồng gồm 3 thẩm phán không chuyên. Thẩm phán không chuyên của tòa án này là những người không có chuyên môn về pháp luật. Khiếm khuyết này được bổ trợ từ thư ký tòa án. Nhưng họ lại là người có kiến thức chuyên môn rất cao trong lĩnh vực thương mại và phải thỏa mãn các điều kiện sau. Độ tuổi, ít nhất là 30 tuổi, độ tuổi chín muồi để khẳng định người đó có thành công hay không trong lĩnh vực kinh doanh và cũng là độ tuổi chín muồi để có thể đưa ra được quyết định chín chắn. Kinh doanh trong thời hạn ít nhất là 5 năm. Không phải là đối tượng đang trong tình trạng phá sản. Nếu đã từng bị phá sản thì thời gian phải cách 10 năm tính từ ngày bị tuyên bố phá sản. Các thẩm phán hòa bình sẽ được lựa chọn bởi một hội đồng thương mại địa phương, cứ 3 năm hội đồng này sẽ được bầu lại. Không giống như thẩm phán hòa bình ở Anh sẽ do quan trưởng ấn bổ nhiệm, với nhiệm kỳ là suốt đời. Xu hướng cải cách tư pháp chung đối với các quốc gia còn áp dụng mô hình thẩm phán hòa bình là xóa bỏ hình thức thẩm phán hòa bình và dần chuyên nghiệp hóa đội ngũ thẩm phán trong lĩnh vực thương mại. Thực tế, vấn đề này rất khó có thể thực hiện do vấp phải sự chống đối mạnh mẽ từ các thương nhân. Do đó, người Pháp đã áp dụng theo hình thức thỏa hiệp. Họ đưa ra chủ trương sẽ giao các vụ việc có giá trị tranh chấp cao hoặc phức tạp cho các thẩm phán chuyên nghiệp. Các vụ việc còn lại sẽ giao cho các thẩm phán hòa bình. Tuy nhiên, cần phải tăng cường hơn nữa kiến thức về kinh doanh cho các thẩm phán chuyên nghiệp, cũng như kiến thức pháp luật cho các thẩm phán hòa bình. Ngoài ra, vấn đề về tư cách của các thẩm phán hòa bình cũng cần phải được xem xét lại, do họ là những thẩm phán làm việc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cũng như từ công việc mà có khả năng biết được những bí mật kinh doanh của các thương nhân khác, cho nên nhiều vấn đề tiêu cực có khả năng phát sinh làm giảm uy tín của hình thức tòa án này. Do đó, cũng nên đặt ra vấn đề cải cách trong vấn đề tuyển chọn thành phần thẩm phán này. Bên cạnh đó, vấn đề phân bố của tòa thương mại cũng là vấn đề trọng tâm của công cuộc cải cách tư pháp. Trước đây, có những vùng thương mại phát triển rất mạnh nên cho đặt tòa thương mại tại đó, song đến nay, lĩnh vực thương mại đã bắt đầu tụt giảm, các tranh chấp thưa dần. Trong khi đó, các vùng khác lại rất phát triển, dẫn theo tình trạng án thương mại tồn đọng rất nhiều do có ít tòa thương mại giải quyết. Theo báo cáo vào tháng 6 năm 1997, trên toàn lãnh thổ có 229 tòa thương mại. Trong số đó chỉ có 20 tòa thương mại xét xử thường xuyên với hơn 50% số vụ việc. B. Cấp phúc thẩm. Các bản án của tòa thương mại sẽ được phúc thẩm tại tòa phúc thẩm B, ngoại trừ các bản án bị giới hạn về quyền phúc thẩm. C. Giới hạn quyền phúc thẩm. Các đương sự trong vụ việc có giá trị tranh chấp dưới 4.000 euro sẽ không có quyền xin phúc thẩm. Các bản án này có giá trị trung thẩm. Tòa án lao động. A. Thẩm quyền. Tòa án này có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về hợp đồng lao động trong khu vực tư nhân nằm ngoài khu vực nhà nước, không có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến thỏa ước lao động tập thể. Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa dân sự thẩm quyền rộng. Các tranh chấp về hợp đồng lao động liên quan đến công nhân viên chức nhà nước sẽ do hệ thống cơ quan tòa án hành chính giải quyết. Mỗi tòa được chia ra làm 5 bộ phận chuyên trách về các vấn đề quản lý điều hành, công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, và một bộ phận phụ trách các mảng còn lại. B. Thủ tục xét xử. Các vụ việc được giải quyết bằng một hội đồng gồm 4 thẩm phán hòa bình, trong đó có 2 thẩm phán xuất thân từ người lao động, 2 thẩm phán xuất thân từ người sử dụng lao động. Nếu có mâu thuẫn trong việc đưa ra phán quyết thì sẽ mời một thẩm phán chuyên nghiệp từ tòa dân sự thẩm quyền rộng để đưa ra phán quyết cuối cùng. Đây là loại hình tòa án duy nhất quy định trình tự hòa giải tại tòa là bắt buộc. Các vụ việc chỉ được đưa ra xét xử khi việc hòa giải bất thành. Phiên hòa giải sẽ do một thẩm phán không chuyên là người lao động và một thẩm phán không chuyên là người sử dụng lao động giải quyết. Tại đây, họ cố gắng thuyết phục để các bên tiến hành đàm phán với nhau nếu việc đàm phán bất thành, vụ việc mới được đưa ra xét xử. Điều kiện để trở thành thẩm phán hòa bình tại tòa lao động cũng hết sức đơn giản. Là người Pháp, ít nhất 25 tuổi, là người lao động hoặc là người sử dụng lao động và sẽ được bầu chọn cho nhiệm kỳ 5 năm. C. Cấp phúc thẩm. Các bản án của tòa lao động sẽ được xem xét theo trình tự phúc thẩm tại tòa phúc thẩm, ngoại trừ các bản án bị giới hạn quyền phúc thẩm. D. Giới hạn thẩm quyền phúc thẩm. Các vụ án có giá trị tranh chấp nhỏ, tình tiết ít phức tạp sẽ không được quyền kháng cáo để được xem xét lại theo trình tự phúc thẩm. Tòa án nông nghiệp. A. Thẩm quyền. Giải quyết các tranh chấp việc thuê đất nông nghiệp giữa chủ đất và người thuê đất đối với các loại đất khác nhau khi có tranh chấp xảy ra sẽ được giải quyết tại các tòa án khác. B. Thủ tục xét xử. Giống tòa lao động gồm 5 thẩm phán, 2 thẩm phán đại diện cho người thuê đất, 2 thẩm phán đại diện cho người cho thuê đất và 1 vị thẩm phán đến từ tòa sơ thẩm dân sự thẩm quyền hẹp. C. Cấp phúc thẩm. Các bản án của tòa này sẽ được xem xét theo trình tự phúc thẩm tại tòa phúc thẩm, ngoại trừ các bản án bị giới hạn thẩm quyền phúc thẩm. D. Giới hạn thẩm quyền phúc thẩm. Các vụ việc có giá trị tranh chấp nhỏ sẽ được thẩm quyền xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm. Các bản án này sẽ có giá trị thi hành ngay. 3.2.2. Tòa án phúc thẩm. A. Thẩm quyền. Xét xử phúc thẩm. Xem xét cả về tình tiết lẫn nội dung pháp luật. Tất cả các bản án của tòa án cấp dưới nằm trong nhánh tòa án có thẩm quyền xét xử chung, ngoại trừ các bản án của nhóm tòa án đặc biệt và những bản án tại các tòa sơ thẩm của nhánh tòa án này đã bị giới hạn về quyền phúc thẩm. B. Thủ tục xét xử. Được giải quyết bằng một hội đồng gồm 3 hoặc 5 thẩm phán tùy thuộc vào tính chất và giá trị tranh chấp của các vụ việc. Bản án phúc thẩm này có thể được xem xét lại phúc thẩm về quan điểm pháp luật tại tòa phá án. 3.2.3. Tòa phá án. A. Thẩm quyền. Là tòa án tối cao trong ngạch tòa án tư pháp, thực hiện chức năng phá án, xét xử về quan điểm pháp luật, các bản án của tòa phúc thẩm, các bản án của tòa án đặc biệt, các bản án sơ thẩm đã bị giới hạn quyền phúc thẩm và các bản án của tòa đại hình. Xem xét khi xét xử tòa án cấp dưới có hiểu và áp dụng đúng các văn bản pháp luật và các nguyên tắc pháp luật chưa. Về thực chất, nó chỉ làm nhiệm vụ đối chiếu bản án với quy định của pháp luật xem có phù hợp với cách giải thích cần có hay không. Vai trò của tòa phá án là xét xử về phương diện pháp luật, chứ không phải là xét xử vụ việc. Tòa sẽ xem khi xét xử, các tòa án cấp dưới đã hiểu và áp dụng đúng các văn bản pháp luật và các nguyên tắc pháp luật chưa. Tòa phá án không phải là cấp xét xử thứ 3, không phải là phúc thẩm lần 2. Về thực chất, tòa phá án không xét xử lại vụ việc mà chỉ đối chiếu bản án với quy định của pháp luật xem có phù hợp với cách giải thích cần có hay không. B. Thủ tục xét xử. Tòa phá án sẽ ra một trong hai quyết định công nhận bản án hoặc hủy bỏ bản án đó, phá án. Nếu tòa công nhận bản án đó thì bản án đó là bản án cuối cùng. Nếu bác bỏ, tòa phá án sẽ trả vụ việc lại cho tòa án khác cùng cấp với tòa đã xét xử vụ việc đó, hoặc cho chính cơ quan tòa án đã xét xử vụ việc, nhưng với một hội đồng hoàn toàn khác so với hội đồng trước đó. Việc lựa chọn cơ quan tòa án nào là do tòa phá án quyết định dựa trên vấn đề năng lực, điều kiện xét xử, cũng như sự nhìn nhận của tòa phá án về chất lượng xét xử vụ việc cùng loại của cơ quan tòa án được chỉ định. Mỗi vụ việc chỉ được tiến hành theo trình tự phá án nhiều nhất là 2 lần. Trong lần sau cùng, tòa phá án sẽ có hướng dẫn cụ thể. C. Giá trị của các bản án của tòa phá án. Dù pháp luật Pháp nghiêm cấm việc các thẩm phán tạo ra án lệ, song các bản án của tòa phá án vẫn có một giá trị nhất định đối với các tòa án cấp dưới và thậm chí có giá trị ngay cả đối với bản thân tòa phá án. Một ví dụ cụ thể về một vụ án điển hình để thấy được cơ chế hoạt động của hệ thống tòa án của Pháp, vụ án về bức tranh của Poussin. Vụ việc xảy ra từ năm 1972 kéo dài đến năm 1987, nội dung như sau. Có một gia đình sở hữu một bức tranh của Poussin. Trong quá trình chuyển nhà, do bức tranh cồng kềnh nên họ đã bán bức tranh cho một nhà buôn. Trong quá trình trao đổi về giá, họ có nhờ các nhà chuyên môn xác định về giá trị của bức tranh và được khẳng định đây là bức tranh chép, không phải là nguyên tác. Giá bán của bức tranh chép này là 7.000 franc. Một năm sau, một thành viên trong gia đình ấy ghé thăm bảo tàng Louvre, bảo tàng chuyên trưng bày về các bức tranh và được quyền ưu tiên mua. Gia đình khởi kiện người mua tại tòa sơ thẩm dân sự thẩm quyền hẹp. Tòa này đã ra quyết định tuyên bố hợp đồng vô hiệu do nhầm lẫn về đối tượng. Người mua gốc và bảo tàng đã kháng án lên tòa phúc thẩm Paris. Tòa phúc thẩm Paris tuyên bố người mua gốc và bảo tàng thắng kiện do lỗi thuộc về người bán. Sau đó người bán kháng án lên tòa phá án. Tại đây, tòa phá án đã đưa ra phán quyết hủy án phúc thẩm của tòa phúc thẩm Paris, chuyển vụ việc cho tòa phúc thẩm Bordeaux xem xét lại. Sau khi giải quyết, tòa phúc thẩm Bordeaux lại ra phán quyết giống như quan điểm của tòa phúc thẩm Paris. Gia đình này lại kháng án lên tòa phá án một lần nữa. Tòa phá án ra phán quyết chuyển vụ việc sang tòa phúc thẩm Versailles do có vi phạm pháp luật nội dung trong bản án của tòa phúc thẩm Bordeaux. Ở tòa phúc thẩm Versailles, họ không được độc lập xét xử nữa mà họ xét xử theo hướng dẫn của tòa A. Cuối cùng, họ ra phán quyết cùng quan điểm với tòa sơ thẩm dân sự thẩm quyền hẹp ban đầu. Bức tranh sau đó đem bán đấu giá với giá trị hơn 7 triệu franc. 3.3. Nhánh tòa hành chính. Do ở Pháp, vấn đề phân chia giữa luật tư và luật công là hết sức rõ ràng, nên khi tranh chấp nảy sinh trong quan hệ xuất phát từ việc áp dụng chế định của luật tư, thì hệ thống cơ quan tòa án có thẩm quyền xét xử chung giải quyết. Ngược lại, các vụ kiện liên quan đến luật công, mà một bên là cơ quan công quyền thực thi công vụ, thì sẽ do hệ thống cơ quan tòa án hành chính đứng ra giải quyết. Ở Pháp, nghiêm cấm các tòa có thẩm quyền giải quyết chung đứng ra giải quyết các vụ việc về hành chính. Xuất phát từ quan điểm đó mà đạo luật 16.24 tháng 8 năm 1790 quy định rõ, chức năng xét xử là riêng biệt và tồn tại tách rời với chức năng quản lý hành chính. Các tòa án không thể làm rối loạn bất cứ hoạt động nào của cơ quan hành chính, cũng không được truy tố trước tòa, các nhà quản lý, vì lý do chức vụ của họ. Từ đó, Pháp viện, tòa án Pháp không có thẩm quyền xét xử các hành vi hành chính, mà việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính. Cũng xuất phát từ quan điểm trên mà Hội đồng Nhà nước, tiền thân là Tham Chính Viện, cơ quan tư vấn của Chính phủ, đồng thời là Tòa án Hành chính tối cao, đã được thiết lập vào năm 1799. Đạo luật quy định chức năng, nhiệm vụ của nó cũng thể hiện quan điểm trên khi trao cho Hội đồng Nhà nước chức năng kép là soạn thảo hoặc cho các ý kiến về các dự án luật của hành chính và giải quyết khiếu kiện của công dân đối với các hành vi hành chính. Tuy nhiên, Hội đồng Nhà nước khi ra đời chưa phải là cơ quan tài phán hành chính thực thụ. Nó có trách nhiệm nhận các đơn khiếu nại của công dân, tiến hành xem xét và đưa ra các giải pháp cho vụ kiện để những người đứng đầu cơ quan hành chính giải quyết. Thời kỳ này, người ta gọi Hội đồng Nhà nước có thẩm quyền xét xử hạn chế. Chỉ đến khi đạo luật ngày 24 tháng 5 1872 được ban hành, thì Tham Chính Viện mới có quyền tự mình đưa ra phán quyết đối với các tranh chấp hành chính. Ban đầu, hệ thống cơ quan tòa án hành chính bao gồm hai cấp, các tòa hành chính liên tỉnh và Hội đồng Nhà nước ở Trung ương. Tuy nhiên, đứng trước lượng công việc hết sức đồ sộ của Hội đồng Nhà nước mà Chính phủ và Nghị viện đã đi đến quyết định thành lập tòa phúc thẩm hành chính đặt tại năm thành phố Paris, Lyon, Nancy, Nantes và Bordeaux. Như vậy, hiện nay, hệ thống cơ quan tòa án hành chính bao gồm các tòa, sơ thẩm hành chính, phúc thẩm hành chính và Hội đồng Nhà nước. 3.3.1. Tòa sơ thẩm hành chính. 3.3.1.1 Tòa sơ thẩm hành chính thẩm quyền chung, A. Thẩm quyền, được thành lập năm 1953, có nhiệm vụ giải quyết sơ thẩm tất cả các vụ kiện hành chính trừ các vụ việc thuộc thẩm quyền sơ thẩm của Tham Chính Viện, khiếu kiện đối với quyết định hành chính của cơ quan đại diện của Pháp ở nước ngoài, khiếu kiện yêu cầu giải thích văn bản và khiếu kiện yêu cầu đánh giá tính hợp pháp của các văn bản hành chính. Về phạm vi quản hạt, tòa án có thẩm quyền xét xử là tòa án nơi có trụ sở của cơ quan hành chính đã ban hành quyết định hành chính bị khiếu kiện hoặc ký hợp đồng có tranh chấp. Tòa án này được tổ chức theo hình thức liên tỉnh. Pháp có 96 tỉnh được tổ chức thành 33 tòa sơ thẩm hành chính, 29 tòa ở nước Pháp lục địa và 4 ở hải ngoại. Thông qua hoạt động xét xử, tòa án hành chính có quyền hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định bị kiện nếu thấy trái pháp luật. Yêu cầu cơ quan hành chính trong một thời gian nhất định phải thực hiện một nghĩa vụ mà pháp luật đã giao do chậm trễ hoặc không thực hiện. B. Thủ tục xét xử. Các trường hợp thông thường sẽ do một vài thẩm phán giải quyết, ngoại trừ một số vụ việc nhỏ sẽ chỉ do một thẩm phán đứng ra thụ lý. 3.3.1.2. Tòa sơ thẩm hành chính chuyên trách. Bên cạnh các tòa án hành chính trên, trong tòa hành chính còn tồn tại các tòa án hành chính có thẩm quyền chuyên biệt như tòa kiểm toán, tòa kỷ luật, ngân sách và tài chính, ủy ban ngân hàng, v.v. Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các tòa này xuất phát từ yếu tố mỗi tòa chỉ sẽ phụ trách một thẩm quyền chuyên biệt quy định tại các văn bản thành lập ra nó. Tòa sơ thẩm hành chính được quy định rõ là tòa án có thẩm quyền chung trong hoạt động tài phán hành chính. Một trong những căn cứ để cho rằng một tổ chức là tòa án hành chính chuyên biệt đó là trong văn bản thành lập nên nó quy định việc khiếu kiện các quyết định đó được tiến hành trước tham chính viện theo thủ tục kháng cáo, kháng nghị, phúc thẩm hoặc phá án. Các quy tắc tố tụng áp dụng đối với tòa án hành chính thẩm quyền chung cũng được áp dụng đối với các tòa án hành chính chuyên biệt, trừ trường hợp văn bản thành lập nên nó có quy định khác. 3.3.2 Tòa phúc thẩm hành chính A. Thẩm quyền được thành lập năm 1987 nhằm làm giải tỏa bớt áp lực cho tham chính viện giải quyết theo trình tự phúc thẩm các bản án hành chính đã được giải quyết tại tòa sơ thẩm hành chính, ngoại trừ một số bản án sẽ do tham chính viện giải quyết theo trình tự phúc thẩm. Tòa phúc thẩm hành chính không có chức năng tư vấn, chỉ thực hiện chức năng tài phán hành chính. B. Thủ tục xét xử. Làm nhiệm vụ giống như tòa án phúc thẩm phổ thông đối với những quyết định của tòa án hành chính sơ thẩm. 3.3.3 Hội đồng nhà nước gồm hai chức năng chính. Chức năng tư vấn. Tư vấn cho chính phủ khi có một dự thảo luật sắp được thông qua hoặc khi có một đạo luật sắp bị sửa đổi. Tức là trước khi có một đạo luật được thông qua hoặc sửa đổi được trình lên nghị viện, tất cả các dự thảo này đều được tham chính viện xem xét và soạn thảo lại. Nghiên cứu các đề án của chính phủ, khi chính phủ còn lúng túng về vấn đề pháp lý hoặc chính trị thì nhất thiết phải hỏi ý kiến của các thành viên trong tham chính viện. Nghiên cứu các mục tiêu do tham chính viện đặt ra hàng năm. Chức năng tư pháp. Giải quyết sơ thẩm đồng thời trung thẩm các vụ việc hành chính phức tạp có khả năng tạo ra các nguyên tắc pháp lý mới hoặc các vụ việc có liên quan đến viên chức, công chức cao cấp của chính phủ được bổ nhiệm theo quyết định của Tổng thống. Có thẩm quyền phúc thẩm các bản án của tòa án sơ thẩm hành chính về các vấn đề liên quan đến những đơn xin xét lại các giá trị của tính hợp pháp, về vấn đề tài phán trong cuộc bầu cử cấp tỉnh và cấp vùng. Các đơn kiện việc lạm dụng quyền chống lại những văn bản không có tính chất quy chế. Có thẩm quyền phá án giống như tòa án phá án bên hệ thống các cơ quan tòa án có thẩm quyền xét xử chung, tức là sẽ xem xét lại mặt tình tiết lẫn nội dung pháp luật các bản án phúc thẩm của tòa phúc thẩm hành chính. Tòa xung đột. Trong thực tế, ranh giới về thẩm quyền của hai nhánh tòa án, hệ thống tòa án có thẩm quyền xét xử chung và hệ thống tòa án hành chính thường không thể phân biệt được. Có thể xảy ra hai thực tế, giành quyền xét xử, xung đột tích cực hoặc từ chối xét xử, xung đột tiêu cực. Chính vì thế, tòa xung đột đã được ra đời nhằm đưa ra quyết định xem nhánh tòa án nào có thẩm quyền giải quyết. Quyết định này sẽ có giá trị trung thẩm và có giá trị thi hành ngay. Thành phần của tòa án này gồm một số lượng các thẩm phán bằng nhau lấy ra từ tòa phá án của hội đồng và hội đồng nhà nước, mỗi bên 3 thẩm phán. 6 thẩm phán này bầu tiếp một thẩm phán của tham chính viện và một thẩm phán của tòa phá án. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ giải quyết và trên thực tế điều đó rất ít xảy ra, từ năm 1872 đến nay mới chỉ 10 lần. Hội đồng Hiến pháp. Hội đồng Hiến pháp tồn tại như là một cơ quan tòa án với nhiều chức năng khác nhau được thành lập theo Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ 5 được ban hành vào ngày 4 tháng 10 năm 1958. Chức năng quan trọng của hội đồng là theo dõi, giám sát việc tuân thủ theo hiến pháp của nghị viện và chính phủ, kiểm tra và giám sát tính hợp hiến của các đạo luật, cũng như theo dõi việc phân chia quyền lực giữa nghị viện và chính phủ. Chức năng tư vấn về các cuộc bầu cử tổng thống, trưng cầu dân ý, chỉ mang tính chất tư vấn. Hội đồng gồm các cựu tổng thống Pháp và 9 thành viên khác được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 9 năm và không thể được tái bổ nhiệm. 3 năm một lần, Hội đồng Hiến pháp tiến hành thay thế 1/3 số thành viên, 3 thành viên do Tổng thống bổ nhiệm, 3 thành viên do Chủ tịch Hạ viện bổ nhiệm và 3 thành viên do Chủ tịch Thượng viện bổ nhiệm. Bên cạnh 9 thành viên nêu trên, các tổng thống mãn nhiệm đương nhiên là thành viên suốt đời của Hội đồng Hiến pháp. Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp do tổng thống bổ nhiệm. Hội đồng Hiến pháp có chức năng xem xét tính hợp hiến của các đạo luật, kiểm tra và giám sát tính hợp hiến về vấn đề quyền con người dựa theo lời nói đầu của Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789, giải quyết tranh chấp về bầu cử và trưng cầu dân ý theo Điều 59 của Hiến pháp, có thẩm quyền tư vấn theo đề nghị của Tổng thống khi cần ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, Điều 16 Hiến pháp năm 1958, và tư vấn về các quyết định được đưa ra trong hoàn cảnh đó, giám sát Hiến pháp đối với việc phân định thẩm quyền giữa chính phủ và nghị viện. Việc giám định tính hợp hiến của các đạo luật được ban hành bởi nghị viện, các điều ước quốc tế mà Pháp ký kết với các chủ thể của luật quốc tế được thực hiện thông qua hai thủ tục, giám sát trước và giám sát sau. Giám sát trước, trước khi dự luật đã được thông qua và đang chờ có hiệu lực, hoặc một điều ước quốc tế chuẩn bị được phê chuẩn hoặc phê duyệt theo yêu cầu của Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, 60 thượng nghị sĩ hoặc 60 hạ nghị sĩ yêu cầu, Hội đồng Hiến pháp sẽ thực hiện việc giám sát để đảm bảo tính hợp hiến của các dự luật hoặc điều ước quốc tế mà Pháp muốn phê chuẩn hoặc phê duyệt. Giám sát sau. Sau khi luật được ban hành có hiệu lực pháp lý, nếu vi hiến thì Hội đồng Hiến pháp có quyền tuyên bố hủy bỏ đạo luật hoặc nội dung vi hiến. Việc thực hiện giám sát sau được triển khai từ tháng 3 năm 2010 theo Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 2008. Theo đó, trong quá trình thực hiện chức năng của mình, Tòa phá án và Hội đồng Nhà nước có quyền đề xuất Hội đồng Hiến pháp xem xét tính hợp hiến của các đạo luật đã có hiệu lực pháp luật dựa trên yêu cầu của các bên tranh chấp để xác định liệu rằng các đạo luật đó có vi phạm các quyền và sự tự do được đảm bảo theo Hiến pháp hay không. Khi đó, trước khi Tòa án giải quyết vụ việc, Hội đồng Hiến pháp sẽ ban hành một phán quyết sơ bộ để xác định tính ưu tiên của các nguyên tắc trong Hiến pháp. Ngoài ra, cũng theo Hiến pháp sửa đổi năm 2008, việc giám sát không chỉ dừng lại ở tính hợp hiến mà còn có thể dựa trên các quy định liên quan đến một đạo luật về tổ chức như luật về tổ chức số 2009-403 ban hành tháng 4 năm 2009. Hoạt động của Hội đồng Hiến pháp như một tòa án với trình tự thủ tục đặc biệt khi giải quyết các vấn đề về tính hợp hiến của một đạo luật trước khi được ban hành. Hội đồng phải ra phán quyết trong vòng 1 tháng hoặc trong 8 ngày đối với trường hợp khẩn cấp. Đối với phán quyết sơ bộ cho vấn đề ưu tiên của các nguyên tắc trong hiến pháp là 3 tháng. Khi giải quyết vụ việc, các bên có cơ hội trình bày và phản hồi quan điểm của mình. 4. Đào tạo luật và nghề luật tại Pháp. Pháp là một nước có truyền thống luật La Mã cổ đại. Các thể chế tư pháp có lịch sử rất phong phú. Trải qua quá trình lịch sử lâu đời đó, nước Pháp đã xây dựng cho mình một hệ thống các nghề luật rất đa dạng, bao gồm thẩm phán, luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản trị viên, giám định viên. So với các nước theo truyền thống thông luật như Anh và Mỹ, hệ thống nghề luật của Pháp đa dạng hơn rất nhiều. Sự đa dạng này xuất phát từ yếu tố lịch sử, văn hóa và quan niệm của mỗi nước về nghề luật. Bên cạnh đó, bản chất pháp luật cũng là một yếu tố đóng vai trò quan trọng tạo nên tính đa dạng và đặc thù của nghề luật ở nước Pháp so với các nước thuộc dòng họ Common Law. Công chứng viên là một nghề luật đặc thù của Pháp mà ở Anh không có. Điều này xuất phát từ bản chất pháp luật của Pháp là pháp luật thành văn, coi trọng văn bản chứng cứ hơn nhân chứng, cho nên ở Pháp nghề công chứng mới được công nhận. Một số nghề luật ở Pháp mang tính độc quyền đối với một số lĩnh vực nhất định như nghề công chứng viên, thừa phát lại, luật sư đại diện ở tòa phúc thẩm, luật sư tại tòa phá án và tham chính viện. Sự đa dạng về cấu trúc nghề luật dẫn đến sự đa dạng trong phương thức đào tạo luật. Mỗi một nghề luật có một quy trình đào tạo riêng phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của nghề luật đó. Đồng thời, do bản chất pháp luật thành văn nên phương thức đào tạo luật ở Pháp cũng thiên về đào tạo lý thuyết bài bản hơn so với các nước theo truyền thống thông luật. Do đó, khác với Anh, bằng đại học luật là một yêu cầu bắt buộc đối với những người muốn hành nghề luật ở Pháp. 4.1. Nghề thẩm phán. Thẩm phán của hệ thống tòa án có thẩm quyền xét xử chung. Phải có bằng cử nhân luật 4 năm, thi vào trường đào tạo chức danh tư pháp, đào tạo thẩm phán của hệ thống tòa án có thẩm quyền xét xử chung và công tố viên, được đào tạo trong vòng 31 tháng kể cả thực tập, sẽ được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm vào vị trí tương ứng, có quy chế của thẩm phán. Thẩm phán của hệ thống tòa án hành chính phải có bằng cử nhân luật 4 năm, thi vào trường hành chính quốc gia, trường chuyên đào tạo công chức cao cấp cho bộ máy hành chính và đào tạo thẩm phán của hệ thống tòa án hành chính. Ngoài ra, có thể lựa chọn từ công chức cơ quan hành chính nhà nước đã qua một số năm công tác, được đào tạo trong vòng 31 tháng kể cả thực tập, sẽ được Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm vào vị trí tương ứng. Có quy chế là công chức, thực hiện chức năng thẩm phán chứ không được xem là thẩm phán, ngoại trừ các thẩm phán của Hội đồng Nhà nước, Tham Chính Viện. Quy trình bổ nhiệm thẩm phán có sự khác biệt với pháp luật của Anh. Thẩm phán ở Pháp không cần kinh nghiệm, vì kinh nghiệm sẽ được hình thành trong quá trình học tập và tập sự. Bên cạnh đó, pháp luật Pháp cũng như hệ thống tòa án không phức tạp như ở Anh. Pháp luật không tồn tại những ngoại lệ và những nguyên tắc bất thành văn như pháp luật Anh, nên vấn đề kinh nghiệm không được đặt ra. Pháp luật Pháp đảm bảo sự độc lập của thẩm phán trong quá trình xét xử bằng hai nguyên tắc hiến định về tính không thể bãi miễn của thẩm phán xét xử. Có một ủy ban đặc biệt có vai trò đảm bảo sự độc lập của các thẩm phán xét xử khi họ được thăng chức cũng như bị kỷ luật. 4.2 Nghề luật sư. 4.2.1 Chức năng. Ở Pháp trước đây có sự phân chia nghề luật sư thành nhiều loại khác nhau: luật sư đại diện trước tòa sơ thẩm, luật sư đại diện trước tòa phúc thẩm, tư vấn tư pháp, luật sư đại diện trước tòa thương mại. Sau đó, vào năm 1971, Pháp đã thực hiện cải cách để gộp chung các nghề luật sư đại diện trước tòa thương mại và luật sư đại diện trước tòa sơ thẩm với nhau thành nghề luật sư nói chung. Cho đến nay, các luật sư đại diện trước tòa phúc thẩm vẫn còn tồn tại. Đến năm 1990, tới lượt các nhà tư vấn tư pháp cũng được gọi là luật sư. Lý giải về sự sáp nhập này, không thể giữ mãi sự phân biệt này vì mô hình này hoàn toàn xa lạ với các quốc gia khác. Công tác bào chữa và công tác tư vấn pháp lý không thể tách rời. Ngoài ra, trong quá trình tham gia vào Hiệp ước thành lập cộng đồng EU thì Pháp buộc phải cho phép các luật sư nước ngoài được phép hoạt động trên lãnh thổ của mình. Chính vì thế, để đảm bảo sự bình đẳng của các chủ thể mà dẫn đến sự sáp nhập này vào hai mốc thời gian 1971 và 1990. Nếu vi phạm nghĩa vụ này, luật sư có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kỷ luật hoặc dân sự. Khi thực hiện các chức năng tư pháp, luật sư phải mặc trang phục nghề nghiệp. Luật sư có thể hành nghề với tư cách cá nhân hoặc trong khuôn khổ của một hiệp hội, một công ty dân sự nghề nghiệp, một công ty hành nghề tự do hoặc một công ty dự phần. 4.2.2 Điều kiện hành nghề. Các ứng viên là người Pháp hoặc người nước ngoài, đa số là các luật sư ở các nước thành viên Liên minh châu Âu hoặc những nước trên cơ sở có đi có lại với Pháp. Các luật sư là người nước ngoài muốn được hành nghề tại Pháp phải trải qua kỳ thi kiểm tra về pháp luật của nước Pháp, có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như luật sư Pháp. Tốt nghiệp cử nhân luật hoặc có một bằng được công nhận có giá trị tương đương tốt nghiệp trường thuế quốc gia. Không có tiền án, tiền sự về những hành vi xâm phạm đến danh dự, lòng trung thành và các thuần phong mỹ tục. Thi đậu vào trung tâm đào tạo luật sư với thời gian học và thực tập là một năm. Đầu vào và đầu ra của trung tâm này đều được thực hiện bởi một hội đồng gồm một thẩm phán, một luật sư và một giáo viên luật. Trải qua kỳ thi cuối khóa, nếu đậu sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp của trung tâm, chứng nhận khả năng hành nghề luật sư, CAPA. Thi đậu vào đoàn luật sư sẽ được cấp giấy chứng nhận hành nghề sau 2 năm thực tập. Chủ nhiệm đoàn luật sư có vai trò tài phán sơ thẩm các tranh chấp về tiền thù lao của luật sư, kể cả tranh chấp về hợp đồng lao động giữa luật sư với những người làm công ăn lương trong văn phòng của anh ta. 4.2.3 Nguyên tắc hành nghề. Phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hoạt động nghề nghiệp của mình nhằm đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng. Phải giữ bí mật nghề nghiệp, vừa là nguyên tắc mang tính nghề nghiệp, vừa là nguyên tắc mang tính đạo đức. Không được quyền tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho nhiều người có lợi ích trái ngược nhau trong một vụ việc. Phải tuân theo quy tắc đạo đức và nghề nghiệp của đoàn luật sư chịu trách nhiệm quản lý đào tạo nghề cho luật sư, là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng kỷ luật đối với luật sư. 4.3 Nghề công chứng viên. 4.3.1 Chức năng. Công chứng viên được hiểu là viên chức công được bổ nhiệm để lập các hợp đồng và văn bản mà theo đó các bên phải đảm bảo tính xác thực của văn bản đó, giống như văn bản của các cơ quan công quyền khác và đảm bảo việc lưu giữ, cấp bản sao của văn bản đó. 4.3.2 Điều kiện hành nghề. Thông qua hoạt động đào tạo nghề, có bằng cử nhân luật và thi đậu vào khóa đào tạo nghề công chứng viên, học 1 năm và phải đỗ kỳ thi tốt nghiệp. Thông qua hoạt động đào tạo sau đại học, sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, người đó sẽ thi vào khóa cao học luật ngành công chứng. Thông qua hình thức kế thừa chức vụ từ người tiền nhiệm. Người được kế thừa phải có bằng cử nhân luật, có kinh nghiệm làm việc trong các văn phòng hoặc công ty công chứng, đáp ứng các điều kiện sẽ được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm vào các vị trí công chứng viên khuyết hàng năm do số lượng công chứng viên trên toàn lãnh thổ Pháp là một con số cố định. 4.3.3 Nguyên tắc hành nghề. Hoạt động trong phạm vi lãnh thổ nhất định không được vượt ra ngoài phạm vi đó. Cơ cấu nghề công chứng viên được tổ chức thành các hội đồng công chứng tỉnh tập hợp toàn bộ công chứng viên của tỉnh. Hội đồng công chứng vùng tương ứng với sự phân chia thẩm quyền theo lãnh thổ của các tòa phúc thẩm. Cơ quan đại diện cấp quốc gia là hội đồng công chứng tối cao. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên thuộc tổ chức của mình. 4.4 Nghề thừa phát lại. 4.4.1 Chức năng. Thừa phát lại cũng là ủy viên công quyền và là người có quy chế hành nghề tự do, được nhà nước trao quyền để thực hiện hai chức năng chính. Tống đạt các giấy tờ, văn bản do tòa án ban hành cho các đương sự như văn bản thông báo cho người khởi kiện biết rằng họ đã bị khởi kiện ra tòa, giấy triệu tập ra tòa, chuyển bản án cho các bên. Các văn bản này đều được trao tận tay cho các đương sự. Thi hành các bản án dân sự, lao động, thương mại và các quyết định dân sự trong các bản án hình sự. Ngoài ra, nhà nước còn cho phép thừa phát lại thực hiện một số hoạt động khác như thu hồi các khoản nợ trên cơ sở thỏa thuận, bán đấu giá, quản lý bất động sản, soạn thảo các văn bản tư chứng thực như hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê đất nông nghiệp. Thừa phát lại hoạt động không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không có trụ sở trong cơ quan nhà nước. Họ sẽ thực hiện hoạt động nghề nghiệp của mình bằng cách mở văn phòng hoặc công ty thừa phát lại và thu phí trên các hoạt động của các tổ chức này. Bảng giá đối với các vụ việc được giải quyết bởi các thừa phát lại là như nhau tại các văn phòng và công ty thừa phát lại, vì nó do nhà nước niêm yết và có điều chỉnh hàng năm để cho phù hợp với những thay đổi mới trong xã hội, với lý do tránh tình trạng mất công bằng giữa các công dân trên toàn quốc. Bảng giá sẽ là biện pháp bảo đảm đối với đương sự. Qua đó, họ biết trước được chi phí phải trả cho thừa phát lại trong việc thi hành án, tránh việc tính thù lao cao quá hoặc thấp quá. Trong quá trình thực thi quyền lực của mình, nếu cần có sự cưỡng chế, thì các văn phòng hoặc công ty thừa phát lại sẽ xin giấy giới thiệu của thẩm phán để nhờ sự can thiệp của cảnh sát. Tuy nhiên, biện pháp này rất ít khi được sử dụng do nhiều yếu tố, mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân Pháp đã được giáo dục trên nền tảng tiên tiến. Việc thi hành các bản án thuộc thẩm quyền của thừa phát lại có thể được thực hiện vào bất cứ lúc nào, miễn là nó phù hợp với điều kiện của các bên và nhất là đều được các bên đồng ý. Thừa phát lại có thể tiến hành hoạt động của mình theo hình thức một mình, trong khuôn khổ một công ty dân sự nghề nghiệp, trong khuôn khổ của một hiệp hội hoặc trong một công ty hành nghề tự do. 4.4.2 Điều kiện hành nghề. Để trở thành thừa phát lại, cần phải có các điều kiện sau, có bằng cử nhân luật, đã trải qua 2 năm thực tập trong một văn phòng thừa phát lại, thi đậu kỳ thi sát hạch về khả năng hành nghề thừa phát lại. Khi thỏa mãn các điều kiện trên, những người này sẽ được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm vào vị trí còn trống. Ngoài ra, trong loại hình nghề nghiệp này, pháp luật Pháp cũng chấp nhận trường hợp kế thừa. Thừa phát lại, khi đến tuổi về hưu, có thể tìm một người có văn bằng cử nhân luật và khẳng định tư cách của người đó bằng uy tín của mình để thay thế mình. Số lượng thừa phát lại bị hạn chế, lý do của vấn đề này là nhà nước không thể ủy quyền thực hiện quyền lực công của mình cho quá nhiều người. Nếu không hạn chế số lượng, nhà nước sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát. 4.4.3 Nguyên tắc hành nghề. Thừa phát lại hành nghề trong một phạm vi lãnh thổ nhất định, không được vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ đó. Thẩm quyền theo lãnh thổ của thừa phát lại được xác định trong phạm vi quản hạt của tòa dân sự sơ thẩm, thẩm quyền hẹp. Ví dụ, thừa phát lại thuộc hội đồng thừa phát lại tỉnh chỉ có quyền hành nghề trong phạm vi của tỉnh đó, hoặc thừa phát lại thuộc hội đồng thừa phát lại vùng hoạt động trong phạm vi quản hạt của tòa phúc thẩm thì chỉ có quyền hoạt động trong vùng đó mà thôi. phải chịu trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng thẩm quyền, không thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra, và trách nhiệm tài chính về hoạt động của mình, bồi hoàn các khoản tiền, tài sản mà do trong quá trình cất giữ, thừa phát lại đã mắc sai lầm hoặc sử dụng không đúng mục đích. Phần 3. Câu hỏi ôn tập. Câu hỏi lý thuyết. 1. Trình bày đặc điểm pháp luật Pháp giai đoạn trước 1789. 2. Trình bày đặc điểm pháp luật Pháp giai đoạn chuyển tiếp từ 1789 đến 1799. 3. Trình bày đặc điểm pháp luật Pháp giai đoạn từ 1799 đến nay. 4. Trình bày những giá trị lịch sử và giá trị nội dung điển hình của Bộ Luật Dân sự Pháp 1804. 5. Anh, chị, hãy chứng minh rằng khác biệt lớn nhất trong sự phát triển pháp luật của Anh và Pháp đó là nếu như pháp luật Anh phát triển một cách liên tục thì pháp luật Pháp lại có sự gián đoạn nhưng mang tính kế thừa. 6. Hãy nêu nguyên nhân vì sao hệ thống tòa án Pháp có cấu trúc nhị nguyên. 7. Mô hình tòa án Pháp với cấu trúc nhị nguyên có những ưu điểm và hạn chế gì? 8. Qua tìm hiểu mô hình tòa án hành chính của Pháp, anh chị hãy đưa ra ý kiến về việc nên hay không nên thiết lập một hệ thống tòa án hành chính độc lập hiện nay tại Việt Nam. 9. Qua tìm hiểu mô hình Hội đồng Hiến pháp của Pháp, anh chị hãy đưa ra ý kiến về việc nên hay không nên thiết lập một cơ quan bảo hiến tương tự như thế tại Việt Nam. 10. Anh chị hãy trình bày chức năng phá án của Tòa phá án Pháp. Mô hình này có thể tiếp nhận tại Việt Nam hay không? Tại sao? Nhận định đúng, sai, giải thích tại sao. 1. Pháp luật Pháp giai đoạn từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 13 không chịu sự ảnh hưởng của luật La Mã vì giai đoạn này đế quốc La Mã đã chấm dứt sự cai trị đối với Pháp. 2. Những thành quả của quá trình pháp điển hóa tại Pháp sau thời kỳ cách mạng dân chủ tư sản là yếu tố duy nhất thúc đẩy việc pháp điển hóa pháp luật của các quốc gia châu Âu lục địa và góp phần hình thành nên hệ thống pháp luật châu Âu lục địa với những đặc trưng mang tính khác biệt so với hệ thống pháp luật Anh-Mỹ. 3. Bộ luật dân sự 1804 của Pháp được xem là hình mẫu quan trọng cho Đức xây dựng nên bộ luật dân sự của mình sau đó. 4. Nguyên tắc 3 cấp tòa và 2 cấp xét xử được vận dụng tuyệt đối trong việc thiết lập hệ thống tòa án ở Pháp. 5. Cũng giống như tòa án Việt Nam, tòa án Pháp cũng được thiết lập theo nguyên tắc 3 cấp tòa dựa trên cấp của địa giới hành chính. 6. Những bản án của tòa phá án Pháp có giá trị rất lớn trong việc định hướng công tác xét xử của tòa án cấp dưới. 7. Tòa phá án Pháp và Hội đồng Nhà nước không có chức năng xét xử trực tiếp. 8. Chức năng phá án của tòa phá án Pháp giống với chức năng giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân Việt Nam. 9. Hội đồng Hiến pháp được ra đời ở Pháp cũng xuất phát từ nguyên tắc đối trọng giữa các nhánh quyền lực như Hoa Kỳ. 10. Việc xem xét tính hợp hiến của các đạo luật được thực hiện bởi Hội đồng Hiến pháp chỉ được tiến hành trước khi đạo luật phát sinh hiệu lực trên thực tế. Câu hỏi trắc nghiệm. 1. Hệ thống pháp luật Cộng hòa Pháp được xem là A. Nguồn gốc của hệ thống Civil Law. B. Tiêu biểu cho hệ thống Civil Law. C. Hệ thống pháp luật tiên phong cho quá trình pháp điển hóa pháp luật La Mã và luật Anh cổ. D. Hệ thống pháp luật hoàn hảo nhất trong hệ thống Civil Law. 2. Tòa án hành chính Cộng hòa Pháp được ra đời nhằm A. Tạo nên tính độc lập cho tòa án hành chính và nhánh quyền lực hành pháp. B. Tăng cường vai trò của cơ quan tư pháp đối với hoạt động của cơ quan hành pháp. C. Tránh tình trạng lấn át quyền lực của cơ quan tư pháp đối với hoạt động của cơ quan hành pháp. D. Tạo tính minh bạch cho hoạt động phân quyền, một trong các nguyên tắc quan trọng trong việc phân chia quyền lực của bộ máy nhà nước Pháp. 3. Hội đồng Hiến pháp của Pháp được ra đời nhằm mục đích A. Kiểm tra giám sát hoạt động phân chia quyền lực giữa các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp. B. Kiểm tra và giám sát tính hợp hiến của các đạo luật. C. Cả A và B. D. Tất cả đều sai. 4. Nhận định nào sau đây là nhận định đúng về hệ thống pháp luật của Pháp? A. Án lệ không được thừa nhận. B. Tòa án được thiết lập theo nguyên tắc 3 cấp tòa và 2 cấp xét xử một cách tuyệt đối. C. Tòa án được ra đời nhằm thực hiện việc xét xử tối cao trong nhánh tòa án tư pháp. D. Hội đồng Nhà nước có hai chức năng, tài phán hành chính tối cao và tư vấn cho chính phủ. 5. Tòa án xung đột trong hệ thống tòa án của Pháp được ra đời để A. Xét xử các vụ việc có sự xung đột pháp luật. B. Xét xử các vụ việc có sự xung đột thẩm quyền. C. Giải quyết vấn đề xung đột thẩm quyền giữa hai nhánh tòa. D. Giải quyết vấn đề luật áp dụng. Phần 4. Tài liệu tham khảo. A. Tài liệu tiếng Việt. 1. Jean-Claude Ricci, 2002, nhập môn luật học, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 2. Michel Bogdan, 1994, luật so sánh, nhà xuất bản Clue Nortes Juridic Tano, phó giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh và thạc sĩ Dương Thị Hiền dịch. 3. Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phan Hoài Nam, 2011, chức năng của Tòa phá án Pháp, tạp chí Khoa học Pháp lý số 2, tháng 4 năm 2011. 4. Nhà pháp luật Việt Pháp, 2004, kỷ yếu hội thảo, kỷ niệm 200 năm Bộ luật Dân sự Pháp, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 năm 2004. 5. Phan Hoài Nam, 2015, vấn đề bảo đảm quyền con người qua mô hình tài phán hành chính độc lập của Cộng hòa Pháp. Tọa đàm khoa luật quốc tế, tìm hiểu về quyền con người và quyền công dân trong pháp luật các nước, kinh nghiệm cho việc thực thi quyền con người và quyền công dân theo Hiến pháp Việt Nam 2013, tháng 11 năm 2015. 6. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010, giáo trình luật so sánh, nhà xuất bản Công an Nhân dân. 7. Nguyễn Thị Hằng và Trần Thị Bảo Nga, tính logic và nhân bản trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền Pháp 1789, so sánh với Hiến pháp Việt Nam 1992, một số góp ý bổ sung. Kỷ yếu tọa đàm so sánh quyền dân sự và chính trị trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992 và Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền dân sự và chính trị năm 1996. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2012. 8. Đoàn Hải Đăng, nghiên cứu so sánh về đào tạo luật sư và thẩm phán của Hoa Kỳ và Pháp, một số kinh nghiệm cho Việt Nam. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, người hướng dẫn Thạc sĩ Ngô Kim Hoàng Nguyên, 2014.